Tạm thư sống chết. Sujan Riposhi. Ni sư Thích Nữ Trí Hại Diệt Việt. Những hành trì cho người sắp chết. Tôi nhớ nhiều người thường đến thầy Samsen Kensei để xin thầy chỉ dẫn cho lúc sắp chết. Ngài được yêu mến kính trọng khắp xứ Tây Tạng, nhất là ở vùng tỉnh Kham về phía đông. Nhiều người đã du hành hàng tháng để đến gặp ngài và xin ngài ban ơn phước một lần trước khi họ chết. Tất cả bậc thầy của tôi đều cho lời khuyên sau đây, vì nó là cốt tủy tối cần cho bạn vào lúc chết. Hãy giải thoát mọi sự bám víu và ghét bỏ. Hãy để tâm thanh tịnh, hợp nhất tâm bạn với tâm Phật. Toàn thể thái độ của đạo Phật đối với lúc chết có thể tóm tắt trong đoạn thơ sau của Padmasambhava trong Tử Thư Tây Tạng. Khi trung ấm chết xuất hiện, tôi sẽ từ bỏ mọi chấp thụ khát khao lưu luyến, thể nhập không tán loạn vào minh sát giáo lý và chiếu tâm tôi vào khoảng không gian của tự tánh vô sắc. Khi xả cái thân cho máu thịt tập hợp này, tôi sẽ biết nó chỉ là phù du mộng huyền. Vào lúc chết có hai việc đáng kể: những gì ta đã làm trong đời và tâm trạng ta lúc sắp chết. Dù ta có tích lũy rất nhiều ác nghiệp, song nếu ta có thể thật sự thay đổi lòng dạ vào lúc chết, thì điều ấy chắc chắn có thể ảnh hưởng đến tương lai ta và chuyển hóa nghiệp của ta, bởi vì giờ phút chết là một cơ hội vô vàn mãnh liệt để tịnh hóa nghiệp chứ. Giây phút chết, hãy nhớ mọi tập quán khuynh hướng đã chấp chứa trong nền tảng tâm thông thường của ta đang nằm sẵn để có thể bị khởi động bởi bất cứ một ảnh hưởng nào. Ngay hiện tại, ta cũng biết chỉ cần một khiêu khích nhỏ cũng đủ để làm cho những phản ứng quen thuộc, bản năng nơi ta nổi lên. Điều này càng đúng hơn vào lúc chết. Đức Đại Lai Lama giải thích: vào lúc chết, những thái độ ta đã quen thói từ lâu thường thắng lướt để hướng dẫn tái sinh. Cũng vì lý do này, sự chấp thủ mạnh liệt đối với tự ngã được phát sinh. Vì người ta sợ tự ngã mình đang biến mất. Sự chấp thủ này là dây nối ở khoảng giữa hai đời sống. Ước muốn có một thân xác mới là cái nhân để tạo ra thân trung ẩm. Bởi vậy tâm trạng chúng ta vào lúc chết vô cùng quan trọng. Nếu ta chết trong tâm trạng tích cực, ta có thể cải thiện tái sanh kế tiếp của mình, mặc dù nghiệp ta xấu. Nhưng nếu ta tán loạn, buồn khổ, thì ảnh hưởng sẽ tai hại, mặc dù có thể ta đã sử dụng đời ta một cách tốt đẹp. Điều này có nghĩa ý tưởng và cảm xúc cuối cùng mà ta có trước khi chết có một hiệu lực vô cùng quyết liệt đối với đời sống tương lai kế tiếp của chúng ta. Cũng như người điên thì tâm trí hoàn toàn bị xâm chiếm bởi một ám ảnh duy nhất, tái đi tái lại nhiều lần. Tâm ta khi chết cũng thế, rất nhạy cảm và hoàn toàn bị phơi ra cho bất cứ ý tưởng nào xâm chiếm tâm vào lúc đó. Ý nghĩ hay cảm xúc cuối cùng ta có thể khuếch đại hết cỡ và tràn ngập toàn thể nhận thức của ta. Vì vậy các bậc thầy nhấn mạnh rằng tính chất bầu không khí xung quanh lúc ta chết rất là quan trọng. Cho nên khi thân quyến, bạn bè chết, ta nên làm mọi cách có thể để khơi những cảm xúc tích cực, thiêng liêng như lòng từ bi, sự sùng kính và giúp họ buông xả chấp thụ, khát khao, ràng buộc. Buông xả ái luyến, ràng buộc. Cách lý tưởng để chết là buông xả hết mọi thứ, trong cũng như ngoài. Càng ít khát khao chấp thụ, ái luyến càng tốt, để cho cái tâm vào thời điểm tối hậu đó không còn gì để vương vấn, Bởi vậy trước khi chết ta nên cố giải thoát ái luyến đối với tài sản, bạn bè, người thân. Ta không thể đem theo bất cứ gì, bởi thế ta nên dự tính cho hết đồ đạc của mình trước, hoặc hiến tặng vào quỹ từ thiện. Ở Tây Tạng, các bậc thầy trước khi từ bỏ xác thân thường chỉ định cho những thầy khác những vật gì. Đôi khi một bậc thầy định tái sanh sẽ giữ lại một số đồ vật cho thân tái sanh của ông sau này, và chỉ định rõ ràng cái gì ông muốn để lại. Tôi cũng tin chắc rằng chúng ta nên chỉ định chính xác ai sẽ nhận tài sản hay tiền bạc của ta. Những điều này cần được diễn tả càng rõ càng tốt. Nếu không, sau khi chết đang ở trong trung ấm chờ tái sanh mà thấy bà con giành giật của cải hoặc sử dụng sai tiền của bạn, bạn sẽ khó chịu. Khi xác định mọi sự một cách rõ ràng cho đến từng chi tiết, thì bạn sẽ an tâm và dễ buông xả. Như đã nói, bầu không khí xung quanh lúc ta chết cần phải hết sức thanh bình. Bạn bè thân thuộc nào khóc lóc buồn thảm không nên ở cạnh người sắp chết, vì họ sẽ gây một cảm xúc rầy rà vào lúc chết. Những người làm việc trong các nhà tiếp dẫn kể lại rằng, đôi khi người sắp chết yêu cầu thân quyến đừng đến thăm lúc họ hấp hối, chính vì sợ khiêu gợi những cảm giác đau khổ và ái luyến mãnh liệt. Đôi khi điều này thực vô cùng khó hiểu đối với gia đình. Họ tưởng là người sắp chết không yêu họ nữa. Nhưng họ nên hiểu rằng chỉ cần những người thương yêu có mặt cũng đủ gợi lên những cảm tình ái luyến nơi người sắp chết, làm cho họ càng khó buông xả. Thật vô cùng khó mà không khóc khi ta ở bên tử sàng của một người ta yêu mến. Tôi khuyên mọi người hãy cố gắng thanh toán nỗi ái luyến đau buồn với người sắp chết trước khi cái chết xảy đến. Hãy cùng nhau khóc, hãy diễn đạt tình yêu của bạn, nói lời từ biệt, nhưng hãy cố chấm dứt những màn này trước khi cái chết thực sự xảy đến. Bởi vì tâm thức người chết vào giờ phút hấp hối rất dễ tổn thương bén nhạy. Tử thư Tây Tạng nói rằng, sự khóc lóc và nước mắt của bạn xung quanh người chết làm cho họ cảm thụ đau đớn như là sấm sét và mưa đá. Nhưng nếu bạn đã từng lỡ khóc bên một người chết nào, thì cũng đừng lo, bạn không cần phải hoảng hốt và cảm thấy phạm tội khi biết điều này. Một bà dì của tôi, Annie Pilu, là một hành giả phi thường. Bà đã theo học với một vài bậc thầy lỗi lạc vào thời ấy, nhất là với Dzogchen Khenpo. Và thầy tôi đã ban ân sủng bằng cách viết riêng cho bà một lời khuyên tâm huyết. Bà có thân thể khỏe mạnh tròn trịa, với một gương mặt đẹp cao quý và bản chất tự nhiên, hơi nóng tính. Bà có vẻ là một phụ nữ rất thực tế, chịu trách nhiệm trực tiếp quản trị công việc trong đại gia đình. Nhưng một tháng trước khi bà chết, bà hoàn toàn thay đổi một cách thực cảm động. Bà thường ngày luôn luôn bận rộn như thế, bây giờ bỗng buông xuôi mọi sự với một sự từ bỏ thản nhiên, không lo lắng. Bà có vẻ luôn luôn ở trong trạng thái thiền định và không ngừng tụng lên những đoạn kinh bà thích rút từ những trước tác của Long Chenpa, bậc thánh về pháp đốn ngộ Dzogchen. Bà thường rất thích ăn thịt, nhưng trước khi chết bà không muốn động đến một chút thịt nào. Bà thường sống như chúa tể trong thế giới của bà, ít ai ngờ được bà là một hành giả thiền. Nhưng khi chết, bà mới chứng tỏ cho mọi người biết bà là ai. Tôi không bao giờ quên vẻ an tịnh, sâu xa toát ra từ nơi bà trong những ngày này. Annie Pilu gần như là thiên thần hộ mạng cho tôi ở nhiều phương diện. Tôi nghĩ bà thương tôi bởi vì bà không có con riêng. Cha tôi luôn bận rộn vì ông làm quản lý cho thầy sắm danh tôi. Còn mẹ tôi cũng bận việc nhà bề bộn, và bà không bao giờ nghĩ tới những chuyện mà Annie Pilu không bao giờ quên. Annie thường hỏi thầy tôi, cái gì sẽ xảy đến cho thằng nhỏ này khi nó lớn lên? Nó có an toàn không? Nó có gặp trở ngại gì không? Đôi khi thầy trả lời cho bà và nói những điều về tương lai tôi mà nếu bà tôi không hỏi thì chẳng bao giờ thầy nói. Vào cuối đời bà có một vẻ trong sáng dị thường trong con người bà. Và sự kiên trì trong việc tu tập của bà, thế mà ngay cả bà khi gần chết cũng yêu cầu rằng đừng để tôi hiện diện lúc đó. Sợ rằng sự yêu mến của bà đối với tôi có thể gây cho bà một phút giây quyến luyến. Điều ấy chứng tỏ bà đã ghi nhớ nằm lòng lời khuyên tâm huyết của thầy trong gian tôi như thế nào. Vào lúc chết, hãy từ bỏ mọi ý tưởng thương hoặc ghét. Thể nhập sự tỉnh giác sáng suốt. Anirilu, em gái bà tôi, cũng dành trọn đời để tu tập và cũng gặp được những bậc thầy vĩ đại như thế. Bà có một bộ kinh dạy và thường đọc kinh tu thiền suốt ngày. Thỉnh thoảng bà ngủ gật, và khi bà giật mình dậy, bà lại tiếp tục chỗ bà đã ngủ. Suốt ngày bà làm như vậy, đến nỗi bà không bao giờ ngủ trọn đêm. Rốt cuộc là bà thường tụng kinh sáng vào buổi tối và tụng kinh tối vào buổi sáng. Chị của bà Anipilu, là một người cả quyết và ngăn nắp hơn nhiều. Và vào cuối đời bà không thể chịu được cái cảnh luôn luôn phá rối trật tự thông thường như vậy nơi người em. Nên bảo, sao em không tụng kinh sáng vào buổi sáng, kinh tối vào buổi tối rồi tắt đèn đi ngủ như mọi người khác? Anipilu sẽ thì thầm, vâng, vâng, nhưng rồi chứng nào tật ấy. Vào thời ấy tôi thường theo phe bà Anipilu, nhưng bây giờ tôi lại thấy bà Anirilu làm vậy là khôn. Bà luôn chìm đắm mình trong một dòng tu tập tâm linh, và trọn cuộc đời bà trở thành một dòng tương tục của sự cầu nguyện. Quả thế sự tu tập của bà mạnh đến nỗi bà tiếp tục cầu nguyện ngay cả trong mộng, và bất cứ ai làm vậy sẽ có một cơ hội rất tốt để giải thoát trong các cõi trung ẩm. Cái chết của Anipilu cũng có tính chất thanh bình, thụ động như sự sống của bà. Bà đã ốm một thời gian vào một buổi sáng mùa đông. Vợ thầy tôi bỗng cảm thấy cái chết của bà đang đến gần. Mặc dù khi ấy, Anipilu không nói được nữa, bà vẫn còn tỉnh táo. Người ta tức tốc đi mời Lúc Khupchen Phenbushe, một bậc thầy nổi tiếng ở gần đấy, đến để cho những chỉ dẫn cuối cùng và làm pháp chuyển di tư tưởng vào lúc chết. Trong gia đình tôi có một ông già tên A.P. Dorje, chết vào năm 1989, lúc ông 85 tuổi. Ông đã ở với gia đình tôi qua năm thế hệ và là một người có trí tuệ và khôn ngoan như một bậc tổ tiên. Ông có lòng tốt và sức mạnh tâm linh phi thường và có biệt tài dàn xếp những cuộc cãi vã. Đối với tôi, ông là hiện thân của tất cả những đức tính dân tộc, một con người chắc chắn, thực tiễn, bình dị, sống tự nhiên theo tinh thần giáo lý. Ông đã dạy cho tôi thật nhiều lúc tôi còn bé, nhất là sự quan trọng phải đối xử tốt với người khác và không bao giờ ôm giữ ý tưởng xấu dù có ai hại mình. Ông có một năng khiếu tự nhiên để san sẻ những giá trị tâm linh một cách giản dị nhất. Ông gần như bỏ bùa mê để cho bạn phải là cái tự ngã tốt nhất của bạn. A.P. Dorje là một người có khiếu bẩm sinh về kể chuyện, và ông thường làm cho tôi mê mẩn vì những câu chuyện cổ tích và anh hùng ca của Tây Tạng, hoặc về những cuộc kháng chiến ở các tỉnh miền Đông khi quân Trung Quốc xâm nhập Tây Tạng vào đầu thập niên 1950. Bất cứ đi đâu, ông cũng mang theo niềm vui, sự thoải mái, tính hài hước, làm cho mọi tình huống khó khăn cũng bớt vẻ rắc rối. Ngay cả lúc đã 80 tuổi, ông vẫn còn nhanh nhậu vui tươi, gần như ngày nào cũng đi mua hàng cho tới lúc ông chết. Ông thường đi chợ vào khoảng 9 giờ sáng. Ông đã nghe tin bà Anirilu sắp chết nên đến phòng bà. Ông có thói nói hơi lớn gần như là hét. Anirilu, ông gọi to. Bà dì tôi mở mắt. Ông mỉm cười rạng rỡ nhìn bà với một nụ cười thương mến. Con ơi, bây giờ chính là lúc để chứng tỏ lòng can đảm của con. Đừng có do dự, đừng có lung la. Con đã có phước được gặp và thụ giáo nhiều bậc thầy kỳ diệu. Không những thế còn lại được cơ hội quý báu để thực hành pháp. Con còn đòi gì hơn nữa chứ? Bây giờ, con chỉ việc ghi nhớ tinh yếu của lời dạy trong thiền, nhất là những chỉ dẫn về lúc chết mà các thầy đã dạy cho con. Nhớ kỹ điều đó, đừng có sao lãng. Đừng có lo gì cho chúng ta sẽ không sao đâu. Ta đi mua hàng cái đã. Có lẽ lúc về ta sẽ không gặp con. Thôi nha, xin chào. Ông nói với một nụ cười. Anirilu vẫn còn tỉnh táo nên bà mỉm cười khẽ gật. Api Dorje biết điều cốt yếu khi sắp chết là nhớ lại tinh yếu của sự tu tập như Padma Samphawa bảo. Hãy thải nhập không tóm loạn vào sự tỉnh thức sáng suốt về giáo lý. Đối với người đã nhận ra tự tánh tâm và đã hành trì vững vàng, điều này có nghĩa là an trú trong trạng thái Rupa, tự tánh Bồ Đề. Nếu bạn không có sự an trú đó thì hãy nhớ trong đáy tim bạn tinh yếu của lời thầy dạy, nhất là những lời dạy cốt yếu dành cho lúc chết. Hãy nhớ điều ấy trong tâm trí. Nghĩ đến bậc thầy hợp nhất tâm mình với tâm thầy vào lúc chết. Những chỉ dẫn vào lúc hấp hối. Người ta thường ví trạng thái trung ấm sau khi chết với hình ảnh một người nữ tài tử đẹp ngồi trước tấm gương soi. Buổi trình diễn cuối cùng của nàng sắp bắt đầu. Nàng đang đánh son phấn và kiểm soát lại một lần cuối toàn thể dáng dấp mình trước khi bước ra sân khấu. Cũng thế, vào lúc chết bậc thầy khai thị cho ta tinh yếu của giáo lý trong tấm gương của tự tánh tâm và trực chỉ cho ta trọng tâm của sự tu tập. Nếu bậc thầy không hiện diện thì những bạn đạo có duyên với ta nên có mặt để giúp ta nhớ lại. Người ta bảo thời gian tốt nhất để khai thị là sau khi hơi ra đã ngưng và trước khi hơi thở bên trong chấm dứt. Mặc dù bảo đảm nhất là bắt đầu khai thị trong tiến trình chết, trước khi các giác quan hoàn toàn suy sụp. Nếu bạn không có cơ hội gặp thầy ngay trước khi chết, thì phải thụ giáo và tập cho quen với những chỉ dẫn này trước. Nếu bậc thầy hiện diện bên tự xà, những gì vị ấy làm lúc ấy theo truyền thống chúng tôi như sau. Vị thầy xứng, hỡi thiện nam hay thiện nữ, hãy lắng nghe. Rồi dẫn chúng ta qua từng giai đoạn của một tiến trình chết. Rồi vị ấy tóm thâu tinh yếu của sự khai thị một cách mạnh mẽ, rõ ràng. Bằng vài từ ngắn gọn để tạo một ấn tượng mạnh trong tâm ta và bảo ta hãy an trú trong tự tánh tâm. Nếu việc này ngoài khả năng ta thì thầy sẽ nhắc cho ta phép chuyển di tâm thức, nếu ta biết. Nếu không vị ấy sẽ làm phép chuyển di lấy cho ta. Rồi để phòng xa vị thầy có thể giải thích bản chất những kinh nghiệm trạng thái trung ấm sau khi chết. Bảo rằng tất cả những cảnh tượng ấy đều do tâm biến hiện, cần phải nhận chân rõ như thế vào mọi lúc. Này thiện nam, thiện nữ, bất cứ gì con thấy, dù kinh hãi đến đâu, hãy nhận chân đấy là tâm con biến ra. Hãy nhận đấy là ánh sáng, tia chiếu tự nhiên của tâm con. Cuối cùng vị thầy sẽ dạy ta nhớ lại những cõi Phật thuần tịnh, để phát sinh niềm sùng kính và cầu nguyện được tái sinh về đây. Vị thầy sẽ lặp lại lời khai thị ba lần, rồi an trú trong trạng thái thiền để hướng ân sủng của vị ấy về phía người đệ tử đang chết. Hành trì cho người sắp chết. Có ba pháp hành trì cho sự chết. Tốt nhất là an trú trong tự tánh tâm hay gợi lên tâm yếu của sự tu tập. Kế tiếp, phát triển chi tâm thức. Cuối cùng, dựa vào năng lực của cầu nguyện, sùng kính, nguyện lực và ân sủng của các bậc giác ngộ. Những hành giả thượng thặng về chốt chen, như tôi đã nói, đã hoàn toàn trực nhận tự tánh tâm trong suốt đời họ, nên khi chết họ chỉ cần tiếp tục an trú trong trạng thái Kripa. Khi làm cuộc chuyển tiếp qua sự chết, họ không cần chuyển di tâm thức vào một vị Phật nào hay cõi Phật nào, vì họ đã thực chứng tâm giác ngộ của chư Phật ngay trong chính họ. Cái chết đối với họ là giải thoát tối hậu, cao điểm của sự chứng đắc, tột đỉnh của một đời tu tập. Tử thư Tây Tạng chỉ có vài lời này để nhắc nhở một hành giả như vậy. Bạch Ngài, bây giờ ánh sáng căn bản đã ló dạng, hãy nhận ra và an trú trong sự tu tập. Người ta nói những người đã hoàn tất pháp tu Dzogchen thì chết như một hài nhi mới sinh, không một chút lo âu quan tâm về sự chết. Họ không cần quan tâm về chuyện họ sẽ chết lúc nào, ở đâu. Họ cũng không cần gì đến những lời dạy, chỉ dẫn hay nhắc nhở. Những hành giả trung bình hạng nhất nhì chết như hành khất trên đường. Không ai để ý đến họ, không gì có thể quấy rầy họ, vì họ đã tu tập vững vàng nên tuyệt đối không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh. Họ có thể chết dễ dàng trong một bệnh viện bận rộn hay ở nhà giữa một gia đình đang tranh chấp rộn ràng. Tôi không bao giờ quên được một hành giả thiền Tây Tạng mà tôi từng biết. Trẻ con theo ông khắp nơi, vì đi đâu ông cũng ca hát làm cho mọi người phải tụ lại, rồi ông dạy họ tu hành và tụng câu Om Mani Padme Hum. Ông có một bánh xe lớn để cầu nguyện, và khi ai cho ông vật gì, ông lại mai vào áo quần ông, nên cuối cùng toàn thể người ông trông như một bánh xe cầu nguyện di động. Ông cũng có một con chó luôn luôn theo ông, mà ông đối xử như con người, cùng ăn cùng ngủ với nó, chuyện trò với nó như bạn. Không ai xem ông ra gì, có người còn gọi ông là hành giả cuồng. Song nhiều vị Lama rất ca tụng ông và bảo chúng tôi không nên coi thường ông. Ông nội tôi và cả nhà thường đối xử với ông rất lễ phép, thường mời ông vào phòng thờ để uống trà và ăn bánh. Ở Tây Tạng có tục lệ viếng thăm ai thì phải mang quà. Một ngày trong khi đang uống trà, ông ngừng lại. Ôi, xin lỗi, tôi suýt quên mất. Đây là món quà cho ông. Ông đưa ngài giải khăn quàng trắng và bánh mì mà ông nội tôi đã tặng ông để làm quà lại. Ông thường ngủ ngoài trời giữa đất trống. Một hôm, ông chết ở gần tu viện phái Dzogchen với con chó bên cạnh trong một đống rác. Không ai chờ đợi việc gì xảy ra kế tiếp, nhưng việc ấy đã được nhiều người chứng kiến. Xung quanh ông xuất hiện một vòng ánh sáng cầu vồng chói lọi. Người ta bảo rằng hành giả bậc trung, khả năng trung bình thì chết như những thú hoang hay sư tử trên núi tuyết, trong động đá và thung lũng vắng vẻ. Họ có thể hoàn toàn tự lo liệu lấy và thích đi đến những nơi hoang dã để lặng lẽ chết, không bị bạn bè quyến thuộc quấy rầy làm rộn ràng. Những hành giả đã thuần thục như những người kể trên thường được thầy họ nhắc nhở về những pháp hành trì mà họ nên sử dụng khi gần chết. Sau đây là hai ví dụ rút từ truyền thống Dzogchen. Ví dụ thứ nhất, hành giả được khuyên nên nằm theo dáng nằm sư tử, rồi họ phải được tập trung ý thức vào đôi mắt và dán chặt cái nhìn vào bầu trời trước mặt. Cứ để tâm họ không thay đổi, an trú trong trạng thái ấy, để cho tính giác quyết ta của họ hòa vào không gian nguyên sơ của chân lý. Khi ánh sáng căn bản của cái chết sanh khởi, họ lướt vào đó một cách hoàn toàn tự nhiên và đạt giác ngộ. Nhưng điều này chỉ có thể thực hiện đối với một người do tu tập đã an trú vững vàng trong sự trực nhận bản tâm. Đối với những người chưa đạt tới trình độ này và cần một phương pháp trịnh trọng hơn để tập trung, thì có một pháp thực hành khác. Quán tâm thức của họ như một chữ A màu trắng và phóng nó qua huyệt đạo tự tin, rồi thoát ra trên đỉnh đầu để đi vào cõi Phật. Đây là một pháp chuyển di tâm thức mà thầy tôi đã giúp Lama Jeten thực hành khi ông chết. Những người làm thành công một trong hai pháp nói trên thì phải kinh quá tiến trình chết của thể xác, song họ sẽ không kinh quá những trạng thái trung ấm sau đó. Phù qua pháp dưỡng chi tâm thức. Bây giờ khi giai đoạn trung ấm chết bắt đầu xuất hiện cho tôi sẽ từ bỏ mọi bám víu khát khao và quyến luyến, thể nhập không tán loạn vào ý thức sáng suốt về giáo lý, và chiếu tâm thức tôi vào khoảng không gian của tự tánh vô sắc. Khi tôi từ bỏ hộp thể máu thịt này, tôi biết nó chỉ là một ảo giác phù du. Chiếu tâm thức vào không gian của tự tánh vô sắc là ám chỉ pháp chuyển chi tâm thức gọi là vô hoa, một pháp thực hành thông thường nhất khi chết, và chỉ dẫn đặc biệt liên hệ đến trung ấm của sự chết. Chuyển di tâm thức là một phép yoga và thiền đã được sử dụng qua nhiều thế kỷ để giúp người sắp chết và để chuẩn bị cho cái chết. Nguyên tắc là vào lúc chết, hành giả chiếu cái tâm của mình ra và hòa nhập với tâm giác ngộ của chư Phật mà Padma Samphawa gọi là không gian của tự tánh vô sắc. Pháp này có thể thực hiện bởi cá nhân người sắp chết, hoặc bởi một vị thầy đủ tư cách, hoặc một hành giả thiện xảo làm thay cho người chết. Có nhiều loại chuyển chi tương ứng với khả năng, kinh nghiệm và sự luyện tập của từng người. Nhưng pháp chuyển chi thông dụng nhất là pháp chuyển chi với ba nhận thức. Nhận ra huyệt đạo trung ương kể như con đường, nhận ra tâm thức như kẻ lữ hành, và nhận ra cảnh Phật như đích đến. Những người tại gia ở Tây Tạng bận rộn với trách nhiệm công việc gia đình, không thể dành suốt đời để học pháp và tu tập, nhưng họ có lòng tin kiên cố vào giáo lý. Khi con cái họ lớn lên và họ gần đến cuối đời, như tuổi về hưu ở Tây Phương, họ thường đi hành hương hoặc gặp những bậc thầy và tập trung vào sự tu học. Họ thỉnh thoảng giữ một khóa thiền về chuyển di tâm thức để chuẩn bị cho cái chết. Pháp này được giáo lý xem là một phương pháp đạt giác ngộ mà không cần phải tu thiền suốt cả đời. Trong pháp chuyển di tâm thức, hình ảnh chính được triệu thỉnh là Đức Phật A-di-đà, vị Phật với ánh sáng vô lượng. Đức Phật này rất phổ thông đối với thường dân ở Trung Hoa và Nhật Bản, cũng như ở Tây Tạng và dạy Hy Mã Lạp Sơn. Ngài là vị Phật nguyên ủy thuộc dòng họ Hoa Sen. Nhân loại thuộc vào dòng họ vị Phật này. Ngài tượng trưng cho bản tánh thanh tịnh của chúng ta và tượng trưng sự chuyển hóa của dục vọng, cảm xúc mạnh nhất nơi cõi người. A Di Đà còn là bản chất sáng suốt vô hạn của tâm. Khi chết, bản tính chân thật ấy của tâm sẽ hiện lộ vào lúc ánh sáng căn bản hiện ra. Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng có được sự quen thuộc để nhận ra ánh sáng ấy. Quả thực chư Phật đã đầy từ bi và phương tiện thiện xảo xiết bao khi truyền lại cho chúng ta một phương pháp để triệu thỉnh chính cái nhập thể của ánh sáng ấy, tức là Đức Phật A-di-đà với hào quang chói lọi. Ở đây không phải chỗ để giải thích chi tiết pháp chuyển di tâm thức cổ truyền. Một pháp cần phải thực hành dưới sự hướng dẫn của một bậc thầy tư cách. Bạn đừng bao giờ cố tập tự pháp này nếu không có người hướng dẫn. Vào lúc chết, giáo lý giải thích tâm thức chúng ta được đặt lên một ngọn gió, bởi thế cần một chỗ mở để thoát ra khỏi thân xác. Nó có thể từ bỏ thân xác qua bất cứ một chỗ mở nào trong chính chỗ. Con đường mà nó sẽ đi định đoạt chính xác khỏi khổ não, ta sẽ tái sinh đời. Người ta nói khi nó thoát ra từ đỉnh đầu, thì chúng ta sẽ tái sinh vào một cõi đất tịnh. Ở đây chúng ta có thể tiến dần đến giác ngộ. Pháp này tôi cần phải nhấn mạnh lần nữa, chỉ có thể thực hiện dưới sự hướng dẫn của một bậc thầy đủ tư cách, có được ân sủng để truyền thừa thích nghi. Muốn thành công trong pháp dưỡng di tâm thức này, không cần phải có một tri thức rộng hay sự chứng đắc sâu xa, chỉ cần lòng sùng kính từ bi, nhất tâm quán tưởng và một cảm giác sâu xa về hiện diện của Phật A Di Đà. Người học sau khi nhận chỉ giáo sẽ thực hành theo đó cho đến khi có những triệu chứng thành công xuất hiện. Những triệu chứng này gồm: trên đỉnh đầu có cảm giác ngứa, nhức đầu, chảy nước trong, xung quanh vùng sọ nổi sưng lên hoặc mềm ra. Đôi khi còn có một lỗ nhỏ mà theo truyền thống bậc thầy sẽ nhét vào đó một cọng cỏ để đo lường mức thành công của sự tu tập. Mới đây có một nhóm cư sĩ Tây Tạng đã lớn tuổi ở Thụy Sĩ được tập luyện dưới sự hướng dẫn của một bậc thầy nổi tiếng về phép chuyển di. Con cái họ đã lớn lên tại Thụy Sĩ rất hoài nghi về công hiệu của pháp này, nhưng họ rất kinh ngạc khi thấy cha mẹ họ đã thực sự thay đổi và chứng tỏ vài dấu hiệu của thành công nói trên sau 10 ngày nhập thất. Bác sĩ Hiroshi Motoyama, nhà khoa học Nhật Bản, có làm một nghiên cứu về những hậu quả tâm sinh lý của pháp dưỡng di tâm thức. Ông khám phá ra những thay đổi về sinh học rõ ràng trong hệ thống thần kinh và các kinh mạch trong thời kỳ thực tập chuyển di tâm thức. Một trong những khám phá của bác sĩ Motoyama khi khảo sát cơ thể bậc thầy về pháp này là khí tuôn chảy trong kinh mạch của vị ấy rất giống trường hợp được tìm thấy nơi những người có năng lực mạnh về thần giao cách cả. Não điện đồ cũng cho thấy những sóng não trong thời gian thực hành chuyển di tâm thức khác hẳn với sóng não được tìm thấy nơi những hành giả thực hành các pháp thiền khác, chứng tỏ rằng pháp này gây ra sự kích thích hypothalamus, một phần của não bộ, cũng như sự chấm dứt những hoạt động bình thường của tâm để có thể kinh nghiệm một trạng thái thiền sâu xa. Đôi khi nhờ pháp chuyển di tâm thức mà người thường có thể nhờ những kinh nghiệm thị giác mãnh liệt, sự thấy được niềm an lạc, ánh sáng của cõi Phật và sự thấy được Đức Phật A-di-đà đều tương tự một vài khía cạnh của kinh nghiệm cận tử. Và cũng như kinh nghiệm cận tử, sự thành công trong pháp chuyển di cũng được đem lại niềm tin và vô quy khi đối diện với cái chết. Sự thực hành, phần cốt yếu của pháp chuyển di mà tôi đã nói trong một chương trước, là một pháp chữa bệnh cho người sống cũng như một pháp thực hành cho lúc chết, và có thể làm bất cứ lúc nào không nguy hiểm. Tuy nhiên thời gian của sự thực hành pháp chuyển di cổ truyền có một tầm quan trọng lớn lao. Chẳng hạn nếu một người nào thực sự chuyển di tâm thức được thành công trước thời điểm cái chết tự nhiên, thì điều ấy cũng tương đương với sự tự sát. Thời điểm để làm phép chuyển di là lúc hơi thở bên ngoài đã ngưng mà hơi thở bên trong vẫn tiếp tục. Nhưng muốn bảo đảm hơn, hãy khởi sự thực hành trong khi tiến trình tan rã xảy ra. Trình bày ở chương kế tiếp và nên lặp lại nhiều lần. khi một bậc thầy đã hoàn toàn thiện xảo trong phát phô qua cổ truyền, làm phép ấy cho một người hấp hối, bằng cách quán cái tâm thức họ cho xuất ra ngoài qua đỉnh đập, thì cốt yếu là phải đúng thời điểm, không làm quá sớm. Như một hành giả tu cao biết rõ tiến trình chết, có thể kiểm điểm những chi tiết như huyệt đạo, sự di chuyển các luồng khí và hơi ấm cơ thể, để xem lúc nào nên làm pháp chuyển di. Nếu có xin một bậc thầy làm phép ấy cho một người sắp chết, thì nên liên lạc ngay vị ấy, vì pháp này cũng có thể thực hiện được từ một khoảng cách. Có thể xảy ra một vài trở ngại cho pháp chuyển di. Bất cứ một hướng tâm bất thiện, một chút khao khát tài sản sẽ thành chướng ngại khi chết đến. Bạn không được có một chút tư tưởng hay khát vọng tiêu cực nào. Ở Tây Tạng người ta tin rằng rất khó làm pháp chuyển di thành công nếu trong phòng người hấp hối có vật gì làm bằng da thú, lông thú. Cuối cùng, khói thuốc hay bất cứ loại thuốc kích thích nào cũng có hậu quả làm bế tắc huyệt đạo trung ương, khiến cho pháp chuyển di khó thực hiện. Người ta bảo ngay cả một kẻ trọng tội cũng có thể được giải thoát vào lúc chết, nếu có một bậc thầy đã tu chứng có năng lực chuyển di tâm thức của người chết vào cõi Phật. Và dù cho người sắp chết thiếu công đức tu luyện và bậc thầy cũng không hoàn toàn thành công trong pháp chuyển di, thì pháp này vẫn ảnh hưởng đến tương lai của người chết, giúp y tái sanh thượng giới. Nhưng nếu muốn thực hành chuyển di cho thành công, thì những điều kiện phải hoàn hảo. Pháp chuyển di có thể giúp một người nghiệp chứng nặng nề, song chỉ khi người ấy có một liên lạc mật thiết và trong sáng với bậc thầy làm pháp ấy, nếu y có lòng tin vào giáo lý và nếu y đã thành tâm sám hối. Trong một khung cảnh lý tưởng ở Tây Tạng, những người trong gia đình thường mời các lạc ma đến làm pháp chuyển di nhiều lần, cho tới khi dấu hiệu thành công xuất hiện. Họ có thể làm suốt nhiều giờ, hàng trăm lần, có khi suốt cả ngày. Vài người chỉ cần làm một hai lần pháp này là đã thấy triệu chứng tốt, trong khi có nhiều người làm cả ngày cũng không xong. Đương nhiên việc này tùy thuộc phần lớn ở nghiệp của người sắp chết. Ở Tây Tạng có những hành giả có khả năng đặc biệt làm pháp chuyển di, các triệu chứng tốt sẵn sàng xảy đến. Có nhiều dấu hiệu chứng tỏ một bậc thầy làm pháp chuyển di đã thành công nơi người sắp chết. Đôi khi một nhúm tóc nơi sọ người ấy rớt ra, hoặc cảm thấy trên đỉnh họ có hơi nóng tuôn ra. Trong vài trường hợp đặc biệt, năng lực bậc thầy khi thốt ra âm thanh chữ A để chuyển di tâm thức mãnh liệt đến độ mọi người trong phòng té xỉu, hoặc từ sọ người chết vọt ra một mảnh xương theo thần thúc họ bay ra quá mạnh.